Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Phật mê bổn mê sơ thân ca mâu ni nam mô ta học qua bài mới là bài tổng quan việc tu tập, tức là học bài này để củng cố lại những gì chúng ta đã học, vận dụng trong đời sống và ứng dụng vào việc tu tập, chứ không để cái việc học mà rơi vào lý thuyết suông nằm trên giấy, còn trong đời sống thì mình chưa biết cách ứng dụng thì sẽ thiệt thòi. Thì trước khi vào bài, có một câu hỏi thảo luận nhóm trước. Nếu mà nói đến việc tu học, thì chúng ta sẽ nhắm đạt đến đích nào? Trên cơ sở đó, phải bắt đầu tu học như thế nào? Đó là cái câu hỏi đặt ra để quý vị có cái tư duy trước. Trên cái nền tảng câu hỏi đó, chúng ta bắt đầu vào bài mới. Đầu tiên đó là nhìn nhận về việc tu tập. Thì khi mà nói tu tập thì mình biết là để nhận lại bản tánh. Thì bản tánh này nơi chúng ta sẵn có, chứ không phải nhận ở bên ngoài. Cho nên khi nói đến việc tu và học thì chúng ta phải nhớ trước tiên là tất cả chúng ta ai cũng có một cái bản tâm không sanh không diệt. Nhưng do một lần nào đó mình thoạt quên, tức là bất giác, thì bắt đầu mê. Khi quên bản tâm thì liền đó là mê, thì bắt đầu có vọng niệm. Thì cụ thể sự việc chỉ xảy ra ban đầu nó chỉ có một cái niệm thôi, một quan điểm, một cái niệm ban đầu thôi. Nhưng mà mình không có giác lại kịp, tức là mình không biết là lúc này mình đang quên bản tâm, và mình cũng chẳng biết là mình đang mê. Và bắt đầu nó có cái niệm thì mình cũng chẳng biết đó là vọng niệm, mà mình cứ thấy cái niệm đó, cái quan điểm đó, cái nhìn đó là mình, là tôi nghĩ, là đúng. Thì bắt đầu từ đây mới có cái chuyện rắc rối, là nó rơi vào hai bên, đẹp và xấu, đúng và sai, phải và trái, hơn và thua, vân vân. Thì bây giờ đại chúng thử suy nghĩ một cái điều gì mà không nằm trong hai bên. Nếu mà nó không nghĩ gì thì ngược lại với cái suy nghĩ, phải không? Nếu mà nó để bình thường thì nó ngược lại với bất bình thường. Tức là khi có một niệm thì nó rơi vào hai bên. Mà rơi vào hai bên á, thì bắt đầu chúng ta bị cái gồng kìm hai bên này. Tức là hai bên thì bắt đầu nó không phải đơn giản như vậy, mà rơi vào muôn sự muôn việc. Bị gồng kìm hai bên này nó đè mình mà mình không biết. Thì con người ta chưa biết cách vượt thoát khỏi cái hai bên này, cho nên phải rơi vào trong rối rắm và khổ đau. Mình thấy giống như Tổ Đạt Ma Ngài Thị Hiện quậy một chiếc giày đi về Tây, nghĩa là gì? Có phải một bên không? Nếu có một bên thì có hai bên. Cho nên cái ý nghĩa ở đây là không kẹt hai bên để vượt thoát hai bên, chứ không phải có một bên. Hễ có một thì nó sẽ có hai, mà vượt thoát thì nó mới rời hai bên được. Còn nếu chúng ta không biết cách vượt hai bên á, thì bị rối rắm, khổ đau. Còn trẻ thì nó năng động, nó rộn ràng, nó không có làm chủ được bản thân, thiếu kiểm soát. Từ đó chúng ta làm những cái chuyện nó quá cái sự kiểm soát của mình rồi, thì sau đó nó ân hận, nó thấy bất ổn đó, rồi phạm những cái sai lầm phải trả giá về sau. Còn lớn lên á, có tuổi một tí thì trong người mình nó bồi hồi, nó bồn chồn, nó giống như là nó nóng ruột nóng gan vậy đó, rồi nó lưng thững mới biết sao. Là do vì cái sự hai bên nó chi phối cả đời, khiến mình mất cái năng lượng, làm cho mình bất ổn. Nhưng mà chính bản thân cũng không biết cái lý do là tại sao. Thì đó là tất cả những vọng động muốn sự muốn việc, nhưng mà quay lại thì nó nằm trong hai bên. Cho nên cái gồng kìm hai bên này, gồng kìm này nó vùi dập, nó đè lên một kiếp người, khiến cho con người ta bất an, rồi đau khổ, chính mình bất an, rồi đem cái bất an này nó gieo rắc cho những người chung quanh, rồi từ đó mình khổ, rồi những người chung quanh nó cũng khổ theo. Từ đây mới có ra muôn sự muôn việc lẫn lộn và phức tạp. Vì vậy trong Thiếu Thức Lục Môn, cửa thứ tư, Tổ Đạt Ma dạy về pháp môn an tâm, không phải là giải thoại giữa hai huệ khả Tổ Đạt Ma, mà có một cái cửa, một cái tập luận gọi là pháp môn an tâm. Thì trong con luận đó, Tổ chỉ khẳng định một điều rằng là nếu mà không kẹt trong đối đãi hai bên thì liền đó là lìa tất cả tướng tâm tự an. Có nghĩa là cái bản tâm của mình nó an lâu lắm rồi, nhưng mà vì mình quên nó, mình rơi vào những cái niệm nó không rõ ràng. Mới đầu là cái niệm không có gì đáng kể, rồi sau nó dịch trong lần nó quen á, thì thành cái tật, rồi nó có những cái lợn vợn trong đầu không có rõ ràng. Thì từ đó nó nhiều quá, nó bồi hồi khiến cho mình không còn an ổn nữa. Nhưng mà Ngài Đạt Ma Ngài biết rằng là cái tâm của mỗi người á, cái nguồn tâm đó sẵn từ nó an lâu lắm rồi, nhưng mà do con người ta bỏ quên nó mà theo cái vòng bên ngoài cho nên mới bất an. Bây giờ khéo trở lại bản tâm, thì trả lại cái bản nguyên chính nó đó, thì chúng ta tự nhiên là an lạc. Mà muốn trở lại á thì lìa hai bên, nói khác hơn là đừng có kẹt vào hai bên. Ngài sư ông gọi là không kẹt hai bên. Làm sao mà mình đừng có ở trong hai bên, chìm trong hai bên, bị hai bên nó nhấn chìm á, thì trả lại cái tâm yên của mình. Mà trả lại tâm của mình nhẹ thì mình được an, lớn hơn nữa là nó được lạc, được vui. Và lớn hơn nữa thì cái diệu lực nó mạnh cho chúng ta làm chủ và vượt thoát tất cả. Và cái nguồn cơn nó an sẵn, cho nên trở lại thì nó an vui thôi. Cho nên vị nào sống mà hỷ xả, không có bị vướng víu nhiều, thì khi nào cũng vui. Còn nếu mà chúng ta hơi quan trọng một cái gì đó thì nét mặt khi nào cũng đăm chiêu, cau mày, bất ổn. Đó là do vì mình rơi vào trong hai bên đó. Thì cái nỗi khổ đau nó nhiều, nhưng mà chung quy lại cái nguồn cơn ban đầu, cái nguyên nhân đơn giản nhất ban đầu, đó là một lần mình quên đi cái tự tánh Bồ Đề. Có thể là lâu xa rồi, có thể là mới sang nay, có thể ngay từ bây giờ, có thể là lát nữa, có thể ngày mai. Tức là mình đang ở bản tánh vậy, hoặc quên cái tâm đó, thì nó quên cái bản tánh Bồ Đề của mình đó, thì bắt đầu nó nhọc. Khi nhọc tánh Bồ Đề thì bắt đầu nó có phiền não. Khi quên tánh Bồ Đề á, thì tiếp theo là chúng ta sẽ nhận cái thân tâm sanh diệt này làm tự tánh. Có nghĩa là mình thấy mình qua cái thân này nó như thế nào đó, tôi như thế nào đó, nếu xúc phạm vào là xúc phạm tôi như thế nào đó. Rồi thấy cái tâm sanh diệt này, cái quan điểm tôi, suy nghĩ tôi, rồi tất cả những thứ của tôi, nếu mà phạm vào đó thì mình thấy mình không có chịu, thấy khó chịu, thấy bất ổn. Đó là nhận cái thân tâm sanh diệt là mình. Mà nhận nó thì Đức Phật gọi là nhận giặc làm con. Bởi vì nếu mà chúng ta quan trọng nó thì bắt đầu trăm thứ quan trọng, thì từ đây nó mới có phiền não, sanh tử, tạo nghiệp, để đọa lạc. thì chính nó là cái nguồn cơn của tội lỗi khiến cho mình đi vào trong sanh tử chịu khổ. Mà mình không biết nó là giả là huyễn, mà nhận nó làm cái của mình, thì nhận cái mà nó phá cái tài sản, đó là pháp thân về mạng của mình, khiến mình phải càng ngày càng đi xuống, xuống dưới những cái đường trùm luôn đau khổ. Cho nên Đức Phật gọi là nhận giặc, làm con là như vậy. Nếu không theo nó thì nó là bình thường, mà theo nó thì chính là nó là giặc, phá hết các cái công đức lành, giết chết pháp thân về mạng, đưa đi xuống các cái đường khổ đau. Nhận lầm như vậy, đó là nhận giặc bên ngoài, làm người nhà, để rồi chúng ta phải tán gia bại sản và khổ đau. Từ khi nhận thân tâm sanh diệt làm tự tánh, tức là làm sức sống chính mình đó, lấy làm cái chính của mình đó, thì bắt đầu chúng ta mới rơi vào trong vòng và hiện hóa. Cái điều mà quý thầy dẫn mãi hôm nay nhắc lại để quý vị nhớ, Đức Phật dạy á, trong kinh Lăng Nghiêm, tất cả những chúng sinh từ vô thủy đến nay bị mọi thứ điên đảo, làm cho điên não điên đầu đó. Còn những người tu hành á, thì không thành vô thượng bồ đề được, thì không thành Phật được, chỉ thành thanh văn duy giác và ngoại đạo thôi. Điều do không biết hai thứ căn bản, một là cái căn bản sanh tử từ vô thủy là gì, là chính ông cùng chúng sanh hiện nay dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh, đó là căn bản sanh tử từ vô thủy. Quý vị nhớ này, cái căn bản sanh tử á, là dùng cái tâm phan duyên làm cái gốc, cái chính. Ví dụ như cũng có chỗ khác Phật nói rằng là căn bản sanh tử cũng từ sau căn, tiếp xúc sau trần. Rồi mười phương ba đời tất cả chư Phật cũng dì khẩu đồng âm cũng nói rằng là chính sau căn này cũng là gốc Bồ Đề Niết Bàn. Vậy thì với cái ý chúng ta vừa nghe qua, nếu như sau căn tiếp xúc sau trần mà có phan duyên, tức là bỏ quên chính mình, phan duyên rồi nhận cái thân tâm sanh diệt làm cái tự tánh của mình, làm cái chính của mình đó, thì đó là chúng ta bị cái gốc, cái căn bản của sanh tử từ vô thủy. Ngược lại, cùng sau căn tiếp xúc sau trần, nhưng chúng ta không có phan duyên, sáng lại tánh mình, thì tự nó thấy biết. Cái biết không lao ra gọi là không phan duyên, thì chúng ta chấm dứt cái vòng lẩn quẩn, tức là những cái rộn ràng ở trong sanh tử này. Cái thứ hai là cái thể Bồ Đề Niết Bàn vốn sẵn thanh tịnh từ vô thủy, có nghĩa là cái thức tinh nguyên minh của các ông, tức là cái thấy biết sáng ngời trong đó, nó trong sáng, nó thuần nhất, nó chưa xen tạp gì. Cái đó đó chính là cái tâm tánh của mình hay sanh ra muôn pháp. Nhưng mà khi lỡ sanh ra muôn pháp rồi thì chúng ta lại gá, lại chấp, lại phan duyên trên các pháp đó mà không nhận lại tánh, mà Đức Phật gọi là bỏ sót từ tánh đó. Có cái đoạn văn kinh đó, chúng ta nhớ có hai ý chính để áp dụng vào công phu. Thứ nhất, cái công phu đúng á, là không có bỏ sót từ tánh, mà phải biết sống bằng cái tánh giác sáng. Cái thứ hai á, là không phan duyên, nói dễ hiểu là không chồm theo bên ngoài để mà thấy biết. Còn nói theo văn chương đó, là mình không biết theo, không biết về các cái cảnh vật cảnh duyên bên ngoài, không có dừng trụ trên các pháp, trong đó cũng không dừng trụ trên cái thân tâm sanh diệt này. Quý vị nhớ cái đoạn kinh Lăng Nghiêm trên, chúng ta chốt lại hai ý đó để bữa sau học gặp lại mình nhớ ra ngay, rút ra bài học hai ý chính này, nhắc lại để chúng nhớ: không bỏ sót từ tánh mà phải sống bằng cái tánh giác sáng. Thứ hai là không phan duyên, có nghĩa là không biết theo, không biết về vật, không dừng trụ trên các pháp. Thì hệ cái gì mà bị mình biết, nó đều là tướng bên ngoài. Và biết về nó, tức là chúng ta đã phan duyên và dừng trụ trên nó, biết về nó. Cái gì bên ngoài? Liệt kê cách cụ thể tóm tắt. Một là thân này bị mình biết, nó cũng cái ngoài mình. Cái vọng tưởng, cái tâm sanh diệt cũng bị mình biết, nó cũng là cái ngoài mình. Rồi các pháp, tức là các cái vật sắc chúng ta đang nhìn thấy, nó cũng là cái bị biết, cũng là bên ngoài mình. Kể cả những lời Phật dạy cũng là cái chúng ta nhận biết, cũng là lời bên ngoài. Từ lời Phật dạy chúng ta nhận ra để nhận lại từ tánh mình nó mới đúng. Còn học như thế, học theo cái duyên bên ngoài đó, Đức Phật nói nếu mà còn dùng cái tâm phán duyên nó nghe pháp á, thì pháp cũng là một cái duyên bên ngoài, chứ chưa có nghe được pháp thật. Và kế nữa là gì? Là phân hàng của tâm, là chỗ rộng lặng mình cho rằng đó là chân thật, mình kiềm giữ hoặc là chấp vào sở đắc gì đó. Tất cả những gì bị chúng ta biết đều là vật đối diện, sở duyên. Và mình biết về nó có nghĩa là mình đã phán duyên. Mà Đức Phật khẳng định hễ còn phán duyên thì đó là dùng cái phán duyên làm từ tánh, đó là cái căn bản. Mà nếu chúng sinh á, thì trụ trong sanh tử điên đạo. Còn nếu người tu hành á, thì không thành Phật được. Thì gốc là như vậy. Nhớ hai ý kinh đó để chúng ta nắm cái cương lĩnh tu hành, đi vào bài hoặc là về sau áp dụng tu hành, mình biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Quý vị nhớ này, đã đúng là sống bằng cái tánh giác sáng. Đừng có nên phạm vào sai lầm, đó là không bỏ sót tự tánh rồi lấy cái tâm phán duyên làm mình và biết theo các pháp bên ngoài. Dừng trụ trên nó, phán duyên trên nó là sai. Các pháp bên ngoài là gì? Thân này, tâm sanh diệt này, rồi những cái vật sắc, những cái gì bị mình thấy, kể cả cái tâm này, tâm phần hàng, tâm thanh tịnh, tâm sở đắc đều là cái bên ngoài. Hễ biết theo bên ngoài tức là chúng ta đã bỏ sót tánh và phán duyên, đó là bị sai. Từ khi mình bỏ quên từ tánh bồ đề, nhận thân tâm sanh diệt là mình, rơi vào các huyện hóa, thì bắt đầu chúng ta bị các cái pháp huyện nó chi phối. Quý vị thử kiểm nghiệm lại, người chưa biết học Phật, chưa nghe pháp, Đức Phật gọi là phàm phu, thì chấp các cái pháp huyễn cho là thật, cho nên bị các cái huyễn nó chi phối. Còn người học đạo, mình nghe Phật tổ dạy, nghe hòa thượng tông chủ dạy, biết tất cả là vọng, là huyễn, nhưng tại sao chúng ta vẫn còn bị các cái vòng, cái huyễn đó chi phối? Quý vị lắng lại, nhìn ra một tí để biết cách công phu. Nhiều lúc mình nói trôi, nó qua, cái đầu mình nó không kéo xuống để đem ra nó coi cho kỹ. Vì vậy khi mình tu, mình nghe pháp á, thì nghe nó vui lắm, nó hay. Mà khi áp dụng á, thì chúng ta không thấy pháp, không thấy ra vấn đề, cho nên áp dụng không được. Mình đặt câu hỏi là ví dụ ngày xưa mình chưa nghe pháp, mình chấp thân này thật, tâm này thật, các pháp thật, thì nó chi phối là đúng rồi. Nhưng bây giờ mình nghe biết nó là huyện đó, nhưng tại sao chúng ta vẫn bị nó chi phối mà chưa có thoát ra? Quý vị biết lý do không? Có hai lý do chính. Một là dùng cái tâm huyễn để biết các pháp là huyễn thì chưa rời huyễn, còn ở trong huyễn, cho nên bị huyễn nó chi phối. Ví dụ thế này, khi quý vị nghe nói các pháp là huyễn hóa, quý vị có hiểu không? Có hiểu. Cái tâm hiểu đó là nó sanh diệt hay là nó bất động? Cái hiểu biết chính là cái sanh diệt. Thì cái sanh diệt tức là còn trong loạn đồng sanh diệt, có nghĩa nó là huyễn. Thì dùng cái tâm hiểu biết của loạn đồng sanh diệt để biết về pháp huyễn. Thì dùng cái huyễn, biết cái huyễn giống như mình đem một cái bùi nhùi tới mình chung vô trong lửa đang cháy thì nó chỉ cháy bùng thêm. Có nghĩa là chúng ta đang nằm trong huyễn. Giống như cái mặt hồ đầy rác và mình rút cái rác đó, thì bị rác nó đè trên mình ngộp, gọi là bị huyễn chi phối. Quay lại lời Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm ở trên, chúng ta cùng lấy chìa khóa là hai cái ý chính. Một là không có nhớ lại, không sáng lại tánh mình, mà bỏ sót cái thức tinh nguyên minh. Hai là phan duyên, biết theo huyễn, biết về huyễn, dùng cái huyễn, học cái huyễn, thì chưa rời huyễn. Một là không sáng lại tánh mình thì không có nội lực, cho nên chúng ta không thể thắng được cái huyễn. Hai là phan duyên, biết trên huyện thì dùng huyện biết huyện, bị huyện nó đè thì chúng ta bị chi phối là đúng, không gì sai. Nhớ cái chỗ này để sửa là đúng làm sao? Không phải dùng cái tâm huyện để nghe huyện, để biết huyện, để học huyện, mà sáng lại tánh mình. Có nghĩa là trở lại từ tánh sáng, nghe biết các pháp là huyện hóa. Thì cái sáng lại đó nó là cái vô sanh bất động, nó không phải là cái huyện hóa. Thì chính vì cái vô sanh bất động đó nó có cái lực, cho nên mới cho mình là không trôi trên huyễn. Và cái lực đó cho mình đủ sức để mà thoát ra, vượt lên trên tất cả các huyễn, mới không bị các huyễn chi phối. Mà thực hành liền, thực hiện liền, thấy có kết quả. Nhưng mà có vượt lên hết được không? Không thể ngày một ngày hai, phải không? Lý do thứ nhất á, là trên lý thuyết, trên cương lĩnh là vậy. Nhưng lý do thứ hai trên thực tiễn, mình biết, mình có thực hành, nhưng vì mình chưa có ngộ, cho nên lực mình nó còn yếu. Và thời gian tu chưa có nhiều, lực chưa có đủ, cho nên biết mà vẫn bị chi phối. Đây là một lý do thiết thực thứ hai, thực tiễn cho mình. Ví dụ như gặp việc, mình giật mình rối lên, mình lăng xăng lên, mình luống cuống lên, biểu hiện cho cái gì quý vị biết không? Cái bất giác. Ví dụ như mình đang ngồi nghe pháp thế này, bất thần điện nó cấp cái giật mình, cái bối rối nó luống cuống lên, thì biết cái khoảng trước đó chúng ta có chú tâm nghe. Nhưng mà khi chú tâm đồng nghĩa là bỏ sót chính mình mà lao ra theo lời pháp bên ngoài, khiến cho chúng ta bất giác. Chính cái chú tâm là đã quên mình, mà quên mình tức là đã bất giác. Chính cái bất giác đó khiến cho mình vừa cấp điện mình giật mình. Thì hàng ngày cũng vậy, mình gặp việc là tự nhiên mình giật mình lên, mình không biết kịp, mình luống cuống. Đó là thể hiện cho cái việc là có tu, nhưng mà một là cái giác chưa đúng, hai là cái lực còn yếu, cho nên gặp việc là bất giác. Thì cái bất giác đó mình vẫn có tu chứ vậy không? Nhưng mà khi mình giật mình như vậy là chứng tỏ cái lực mình nó còn giới hạn. Tất nhiên phải cần thời gian thôi. Có khi chúng ta đã giác biết rồi đó, cái chuyện đó nó xảy ra trước mặt mình, đủ không gian và thời gian dài cho chúng ta giác biết rồi, nhưng mình vẫn không có thể dừng lại được, nó vẫn chi phối mình. Chắc rằng quý vị Phật tử tại nhà là nhiều ha, biết câu chuyện gia đình là vậy, là vậy đó, biết nó là huyện đó, mình dừng rồi đó, nhưng mà trong bụng mình nó vẫn bồi hồi, nó có cái gì đó, nó phải kéo dài một thời gian, có khi là vài ba tháng, có khi vài ba năm, nó dài, là do chúng ta còn thiếu lực. Cái cụ thể khi quý vị mới xuất gia đó, nghe giảng mình cũng biết là thân này giả, tâm này giả, các pháp giả, vấn đề sống với mình một khoảng rồi mai mốt dài cũng chết. Cái chuyện mà vừa lòng không vừa lòng, cái chuyện trái ý nghịch lòng đó, nó cũng tạm chơi vui thôi, tới khi mà nhắm mắt xuống đất rồi thì nó chẳng gì đúng chẳng gì sai, biết vậy đó. Thì gặp việc mình không cãi lộn, không có mở miệng nói, nhưng mà có khi nước mắt nó chảy ra, tức ứa gan. Nó tức cũng phải là mình giận, mà nó tủi hay là nó không sáo đó, tự nhiên nó nước mắt nó chảy ra vậy đó, là do chúng ta thiếu định lực. Thời gian tu chưa có đủ, định lực cũng chưa đủ. Biết rõ như vậy để quý vị đừng có nản. Quý vị nào mà thấy tu sao mà nó còn chi phối như vậy, thì sửa lại. Một là khi mình thấy biết mọi thứ, mình sáng là chính mình hay là quên chính mình để mà biết về biết theo cái hiện. Thứ hai, sống đúng rồi đó, sáng là chính mình rồi đó, không biết về biết theo đấy. Nhưng mà do thời gian tu của mình nó chưa có đủ lực. Mình tu cũng lâu rồi chứ. À lâu, nhưng mà do vì cái lực nó thiếu thì nó vẫn bị chi phối. Nó qua được những cái nhỏ, những cái lớn thì nó chưa qua. Cần có thời gian công phu, dùng công đúng pháp, theo thời gian lực nó sẽ mạnh dần. Thì chúng ta sẽ nghiệm nó có một số cái duyên ngoài, nó có bớt chi phối mình là có kết quả. Cho đến khi mà chúng ta sáng tâm mình thì nó có đại lực dụng. Cái lực dụng mạnh nó hiện tiên rồi đó, thì tất cả nó không can hệ. Thì lúc này vốn là tự như như, tức là các pháp nó không còn chi phối nữa. Vậy thì chúng ta nhớ, chưa biết tu thì bị chi phối 100% và còn tạo thêm nữa. Còn biết tu rồi á thì chúng ta sẽ bớt sự chi phối dần. Tới khi mà chúng ta sáng tâm mình á thì sự chi phối nó sẽ bớt rất nhiều. Mà nếu quý vị ngộ tự tánh á thì tất cả tự nó vượt thoát. Cho nên ngài Bá Trưởng ngài mới nói rằng là linh quan đục diệu đó, huynh thoát căng trần đó. Ngài nói nhận lại cái nguồn sáng riêng chiếu đó thì tự nó vượt thoát căng trần, tức là vận sáu căn này thấy nghe hiểu biết các trần. Nhưng mà nó có một cái lực mạnh, nó khiến cho mình thấy rằng là không phải ở trong căn và trần, không phải ở trong đó, mà nó có một cái vượt thoát an lạc là thường. Thì chuyện đó có thật, các ngài làm được, các ngài nói cho mình nghe. Bây giờ chúng ta nếu thực hiện, thực hành tu tập đúng, hạ thủ công phu không sai, đúng pháp, thì chúng ta cũng sẽ được cái lực dùng một phần, rồi từ đó lần lần mà tu tiếp mình sẽ được toàn phần như chư vị tôn đức đã đi trước. Đó là nói sơ qua về cái nhìn để tu hành. Và đi vào thực tiễn hằng ngày, chúng ta đã sống và tu tập như thế nào? Đầu tiên phải đúng, tức là chúng ta tọa thiền tụng kinh cho đến khi xuống bếp nấu cơm, ra vườn làm củi, làm rau, làm rẫy, vân vân. Phải đúng tức là sáng lại tánh mình, nhớ tỉnh giác, sống thẳng bằng cái tánh giác sáng mà sư ông gọi là biết là chân tâm. Tại sao sống như vậy được gọi là đúng? Bởi vì chúng ta vừa học ở trên đó, cái nguyên nhân điên đảo là quên tự tánh. Và từ khi quên tự tánh thì lấy cái tâm phan duyên làm tự tánh, cho nên bị điên đảo, tu hành không thành được. Thế bây giờ ngược lại với cái sai là đúng, có nghĩa là chúng ta không quên tự tánh nữa, bằng cách sáng lại tánh mình, sống thẳng bằng cái tự tánh giác sáng. Đó là tu hành, đó là nói sống hàng ngày và trong công phu. Có khi quý vị không khéo sáng lại tự tánh mà thích bày biện là phải làm cái gì đó. Ví dụ như mình nhận diện cái thân tâm sanh diệt này nó là huyễn, mình nhận diện cho kỹ. Sư ông nói là mình chỉ cần biết huyễn không theo, mà hòa thượng nhắc là dạy giống như tinh thần kinh Viên Giác Phật dạy đó, trí huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, giác tức bồ đề, tức là nó không qua thứ lớp. Biết nó là đồ bỏ thì liền lìa, mà lìa thì ngay đó là giác, giác chính là tánh bồ đề. Nó không có một cái không gian, thời gian, khoảnh khắc, thứ lớp nào hết đó. Nhưng chúng ta ưa bị đặt, có nghĩa là nghe lời sư ông dạy thì cũng nghe, nhưng nghe trớt trớt, nghe rồi cái đi ra khỏi lớp học, nói chuyện tào lao quên. Tới khi tự nhiên thấy bất ổn, cái ham tu, tu gọi là tu bất bình thường, tu dữ dội lên, thì bắt đầu nói rằng là à, cái thân tâm sanh diệt này nó huyễn, bây giờ mình phải làm sao mà tu hành, ngồi lại trừng trừng nhận diện nó cho thật rõ để biết nó là huyễn hóa. Như vậy có lỗi gì không? Mấy cái điểm này là hỏi để mà nhớ cho chắc mà tu. Chứ thường chúng ta hay bị rằng là tu là phải bày soạn ra. Cái chữ bày soạn này nó từ trong tâm mình nó bày cho đến sự tướng bên ngoài, nó bày quá trời nhiều thứ mà không biết có phải tu hay không nè. Càng bày chừng nào nó càng quên tự tánh, nó càng phan duyên, nó càng rơi vào các huyễn và nó càng rối rắm, chứ không có tu đúng như hai cái nguyên lý Phật dạy là sáng lại tánh mình và không có phan duyên. Khi chúng ta ngồi lại bày soạn ra là phải nhận diện thân tâm này để thấy rõ là huyễn hóa. Quý vị nhớ nhắc lại này, sư ông nói là không có thứ lớp nha, làm gì có cái chuyện ngồi lại mà nhận diễn. Trí huyền tức ly, biết huyền liền lìa, lìa huyền tức giác, ngay khi lìa là giác là hiện tiền, mà tánh giác là bồ đề, tức là vừa biết nó huyền thì tánh hiện tiền, thì không có thứ lớp. Mà chúng ta ngồi lại bày ra quán chiếu nhận diện gì gì đó, khi chúng ta ngồi lại để quán chiếu nhận diện thì liền có căn là mình, cảnh là cái đối diện để chúng ta nhận diện và quán chiếu. Mà khi có căn, khi có vừa phân ra đây là tôi, kia là pháp, thì giữa này có cái gì quý vị biết không? Nó sẽ có cái vòng thức. Cái vòng thức có hai loại. Thứ nhất, cái loại chìm dưới á, chính là cái mê. Và cái nội trến á, chính là cái khởi tưởng phân biệt. Mà khi cái vòng thức mê này nó có, thì nó khiến cho chúng ta từ dính mắt, có nghĩa là nó dính trước, rồi nó mới báo cáo kết quả cho mình rằng là tôi dính rồi. Bằng cách á, là mình thấy cái đó nó dính, rồi sau đó nó mới cho mình cái cảm giác là cái đó nó vừa lòng, nó ưa thích. Thấy cái đó cái thích nó dính trước, sau đó mới báo cáo cho mình là cái chuyện đó mình không có ưa. Mà khi nó dính rồi á, thì chúng ta có buông á, thì buông cái lớp ở bên trên, lớp nổi, lớp mỏng, lớp cạn, gọi là phù thôi. Còn lớp trầm chúng ta không thấy. Tức là buông cái thứ mà nó thành kết quả rồi, còn cái ngầm trong nó dính á, mình không có tài nào buông được. Có thấy đâu mà buông. Mình vừa phán duyên á, thì chính hắn là mình. Quý vị nhớ cái quy tắc này nghe. Vừa phán duyên, khi nào phán duyên? Vừa bỏ sót tánh giác sáng mà phán duyên, thì liền rơi vào thức mê. Thì khi bỏ sót tánh mà phán duyên, thì chính cái mê này là mình rồi. Cho nên nó tự dính mà mình không thấy. Cái câu chuyện mà tôi kể là có cái vị Phật tử đó đó, đi chùa cũng đến tọa thiền, rồi cúng quả làm việc, rồi nhắc trong lòng là tu là phải buông xả. Một hôm chùa có cái công tác xây dựng gì đó, một tháng không được đến chùa, chịu hết nổi. Đến độ tống quẩn. Họ thì mấy thầy nói ngày mai cứ đến chùa rồi biết. Ngày mai vừa đến thì nhận ra là do vì mình dính mắt. Thì hỏi lại con đã buông rồi, nó dính từ bao giờ? Quý thầy nói rằng là quý vị vừa khởi có tâm hoan hỷ thì trước đó nó dính. Mà cái dính này á, là mê thì từ nó dính nào. Thì quay trở lại, mình nhớ cái giai thoại Tứ Tổ đến gặp Ngài Cứu Độ Pháp Dung. Tứ Tổ hỏi Ngài Cứu Độ Pháp Dung á, hàng ngày ngồi thiền mà có cái mây ngũ sắc nó vờn ở trên đầu đó, che mát một vùng núi đó, có cái cỏ không? Thì Tứ Tổ hỏi Ngài Cứu Độ Pháp Dung á, cái vị ngồi như vậy đó, hàng ngày ngồi đó để làm gì? Thì Ngài nói ngồi để quan tâm. Thì Tứ Tổ bắt đầu mới chỉ ra này, nếu mà nói quán tâm, thế thì quán đó là ai? Tâm là vật gì? Đây là Tứ Tổ chỉ cho cái kẽ hở mà công phu chúng ta bị sai, không có sáng. Mình thấy có mình ngồi quán, và thấy có một cái tâm để chúng ta quán xét nó. Thì trường hợp này có giống mình ngồi lại để mà nhận diện thân tâm này, quán xét thân tâm này, giống không? Lỡ ai đó ngồi nhận diện quán xét vậy mà có mấy ngũ sắc nó che trên đầu, nó che mình mát một vùng vậy đó. Nó mấy thầy tu nó tâm tánh mà nó còn nóng muốn chết, còn tôi ngồi tôi quán tâm mà có mấy ngũ sắc nó che. Thầy có kết quả không? Chính cái kết quả đó cũng là một cái duyên nó đẹp, khiến cho chúng ta phán theo nó, vin theo nó và đi vào đường mà sai lầm. Thì cái kẽ hở của cái chuyện mà nhận diện hoặc là quán chiếu đó đó, quý vị thấy cái kẻ hở nó là cái thức nó chén vào. Ngồi có thanh tịnh kiểu mấy, dù cho Ngài Ngữ Đạo Pháp Dung mà Ngài thanh tịnh tới độ mà trống ngân và không có vọng tưởng đi nữa, Ngài Pháp Thành Hương Sơn Ngài vẫn nói rằng là đó là vẫn còn chấn thường lưu trú. Tức là cái vọng tưởng trôi chạy nhỏ nhiệm trong cái từ tánh chấn thường mà chính mình không tài nào thay ra được. Thì mình phải nhận cái chỗ xấu đó mới dám tin cái pháp hòa thượng chỉ cho mình từ Đức Phật, từ các vị tổ đức truyền lại. Là gì? Là trở lại tánh mình, chứ đừng có bay đặt bay ra đó mà nhận diện mà quán chiếu. Tại làm như vậy là thức giữa nó có, mà có thức từ nó dính, mà đã dính rồi á, chúng ta không tài nào trừ nó, tại nó là mình rồi. Thì chúng ta nhớ cái kẻ hở đấy là một là có cái thức ở giữa từ nó dính, hai là chấp trên cái sở đắc. Nhưng hiện nay thử hỏi là lòng mình có ưa sở đắc không? Quý vị Phật tử nào mà thấy gì là lạ, thấy gì mà màu nhiệm, thấy gì ngã chứng đắc mà lao theo, là vì cái mê này. Nó tìm cái sở duyên để nó phan duyên. Mà cái mê đấy chính là quên tự tánh. Thì phan duyên ở ngoài đời khi chưa tú là phan duyên theo ngũ dục trần gian. Phan Duyên khi tu rồi á, thì tìm cái pháp để làm gì đó được gọi là tu mà không thể là sáng tánh mình. Và Phan Duyên hơn nữa có phải thánh thiền cao thượng là nghe ai đó nói gì kỳ lạ mình cho là chứng thánh, tìm sở chứng cũng là một loại Phan Duyên. Nó giống như mình thèm ăn vậy đó. Hệ mà đói á, thì mì gói cũng ngon. Mà nếu trong nhà đầy quá thì tìm cái món thường vị. Cũng vậy, mới đầu chưa biết tu á, thì cái gì cũng dính. Tu thời gian á, thì không dính tất cả cái gì, mà tìm cái pháp để bày ra chứ không phải để tu. Bày ra cho nó lắm chuyện, bày ra cho nó lộn xộn lên, bày ra cho có làm. Bày ra mình ngồi phải quan tâm rồi nhận diện rồi cũng phải kềm đè rồi phải làm gì đó. Tức là phải làm cái gì đó rộn trong lòng á, cho là tu. Thì cũng là một loại hình thèm phan duyên, tìm duyên để mà phan. Và cái thánh thiền cái cao thượng hơn nữa là tìm sở chứng. Cho rằng là sư ông chỉ như vậy, quý thầy lớn chỉ như vậy nó thẳng tắc quá, nó giống như nó không có rõ ràng. Thưa quý vị, rõ ràng là sao? Rõ ràng là có một tướng để nhận ra. Tướng đó là gì? Dù tướng của tâm vẫn là pháp trần, vẫn là đối diện, vẫn là sở duyên. Có nói là ngộ tánh rồi mà thấy tánh để ngộ đó, vẫn còn là việc bên ngoài, không phải của báo trong nhà mình. Thì có những vị tìm những người gọi là chứng, chứng mà nó có cái tướng để chứng đó, tạ về từ tánh, thuyết về cái lạ lùng, cho là sở chứng. Thì chúng ta cũng đi tìm một cái sở duyên để phán duyên. Và cái chính đó là từ đâu? Cái gốc từ cái tâm muốn phán duyên của mình nó chưa dứt. Còn nếu dứt cái tâm phan duyên á, thì chúng ta nhớ lại Phật dạy có hai nguyên lý thôi. Một, sáng lại tánh mình. Hai, dừng cái tâm phan duyên. Là xong. Đơn giản như vậy thôi. Quý thầy muốn đồ đi đồ lại cái chuyện này á, để quý vị nhớ. Chứ còn không á, chỉ cần lơ cái là không biết cái gì đó, cái nó nhảy vô, nó chiếm cái đầu của mình. Nó vừa giác một tí, cái nó chiếm lĩnh, nó khôi phục là cái mê. Thì cái mê này chính là quên từ tánh và phan duyên. Thì từ đó là quên từ tánh thì toàn bộ phan duyên là mình. Thì bắt đầu cái cục phan duyên này nó bắt đầu đi tìm duyên để nó theo. Giờ biết tu rồi phải tu sao? Cụ thể hóa, nói thẳng tắc là sáng lại tánh mình. Nhưng mà nói cụ thể, tức là hàng ngày chúng ta lấy cái sự rỗng lặng làm từ thể, tức là lấy cái sự rỗng rang làm thân này, chứ không có nhận sắc thân. Khi nào mình nhận sắc thân á, mình buông nó đi, mình lấy cái sự rộng rang làm thân mình. Thì chính làm như vậy á, là những cái chi phối về thân nó bớt. Dần dần mình mạnh thì nó mới hết. Chứ còn mình lấy cái thân này làm mình á, thì nó chi phối trăm trăm mình mệt. Thứ hai là lấy cái chân tri làm từ tâm. Cái rộng lặng nhưng mà sáng biết rõ ràng đó, lấy đó làm từ tâm, không có nhận vọng niệm. Tại sao như vậy? Bởi vì hiện đời á, thì chính cái rộng ráng và sáng ngời đó đó, nó mới đủ lực cho hành giả an ổn thực sự, hóa giải tất cả các cái phiền não. Còn lâu xa thì cái rộng lặng mà sáng ngời đó, cái đó vô tướng, tự nó giác chứ không cần khởi giác. Thì cái đó chính là cái nhân vô sanh, để chúng ta thành tựu được cái quả vị vô sanh, đó là Phật Đạo. Như vậy thì hàng ngày tu, đầu tiên chúng ta phải sáng lại từ tánh như những gì của thầy vừa nói qua. Thì thực tế trong đời sống khi gặp việc, chúng ta có nhớ để mà sáng lại tâm mình, chúng ta có lặng sáng để nghe, hay là mình đồng niệm, mình xét thật giống như mình đi bác sĩ khám vậy đó. Thực tế là mình có bị bệnh đó không? Cái cụ thể là hai bên. Mà cái hai bên sâu sắc mà chúng ta thường hay bị chi phối nhiều, đó là đúng và sai, thì và phi. Ví dụ mình đang ngồi như vậy, ai đi ngang qua mà nói xì xầm gì đó mà có tên mình, trong bụng mình nó yên không? Nó có gì đó bất ổn liền, phải không? Thì đó là gì? Đó là chúng ta bị cái thị phi nó chi phối. Lúc đó sao? Lúc đó mình quyến sáng lại tâm mình. Lúc đó mình đã bỏ so cái tâm và phan duyên, và theo cái tướng, tức là cái tướng thị phi đó, bắt đầu mình bất ổn liền. Từ bất ổn đó mà không khéo tú á, thì bắt đầu nó sanh ra trùng trùng với bất ổn khác. Cho nên Ngài Huyền Quang, Ngài dạy Minh Tú á, Ngài nói rằng là tham thấu thị phi bình đẳng tướng đó, mà cung Phật quốc hảo thanh quan đó. Ngài nói rằng là cái thị phi, cái đúng sai phải trái này á, nó chi phối toàn bộ cuộc đời mình. Thì mình nhìn làm sao mà ban đầu á, nó là bản chất nó không thật. Rồi nhận lại tánh mình. Rồi sau đó từ tánh mình thấy nó là trong lặng. Mà thấy như vậy á, thì cái người mà ngồi đó nói xấu mình á, là ma. Cái người ngồi đó khen mình á, là Phật. Dù ma hay Phật, thì tâm mình nó cũng sáng ngời, nó trong lặng. Thì tất nhiên mình không được kết quả liền, nhưng mà biết cái lộ trình, cái cách tu là như vậy, thì chúng ta mới ổn. Chứ còn nếu mà mình không biết như vậy á, đau khổ lắm. Cái hệ ai nói gì là tự nhiên có mình trong đó à. Không biết có khen mình không mà nghe không rõ ràng á, nó khó chịu lắm. Nó không ổn. Đó là khổ đau. Mà lỡ có cái rõ ràng là khen á, à thì chúng ta thấy nó vui. Vui mới được mấy ngày đó. Mà làm như người mình nó cũng không ổn. Thì chính cái không ổn này cho nên gặp cái chuyện mà ngược lại á, thì chúng ta lại từ đau khổ. Thì Ngài Tam Tổ Huyền Quang, Ngài dạy á, là làm sao mình nhìn được hai cái đó phải bình đẳng. Chữ bình đẳng tức là nó như nhau, nhưng mà dịch đó là dịch nghĩa. Còn dịch theo cái công phu á, là làm sao nhìn nó trong lặng. Thì lúc này xấu là ma, tốt là Phật, nó vẫn sáng ngời, nó đều tốt như nhau. Thì tất nhiên nó khó rồi, nhưng mà tu thì phải như thế. Còn không như thế á, thì cái kết quả chúng ta gặt hái là gì? Là đau khổ, thế thôi. Chứ đâu ai giúp cho mình được đâu. Sự thật là như vậy. Thứ hai, cái việc tu kế là hàng phục vòng tâm. Có nghĩa là nếu mà khéo á, thì sống thẳng từ tánh. Còn nếu, tức là mình không sáng từ tánh mà lỡ có vòng tâm rồi, thì phải hàng phục vòng tâm. Vì sao nói là hàng phục vòng tâm? Thứ nhất là cái vòng niệm ai cũng có. Thứ hai là tất cả mọi người ai cũng sống trên niệm. Thì cái niệm nó là huyền hóa, nó không có thật đó. Nhưng mà theo nó thì nó lại là có chuyện. Phải trả một cái giá rất là đắt, đó là phải vào sanh tử, phải khổ đau. Vì vậy cho nên người tu cần phải hàng phục cái vòng niệm. Mà thực tế cái việc tu tập, cái việc dễ thấy nhất đó là cái vòng niệm nó trơn vờn trước mặt mình hoài, nó làm cho mình tu không ổn. Vì vậy chúng ta phải hàng phục vòng tâm. Thực tế hàng ngày trong đời sống sinh hoạt và tu tập, thì chúng ta đang sống theo niệm hay là lìa niệm? Những câu hỏi là những câu hỏi đặt lại cho mình để mình công phu. Quý vị học thuộc lòng những câu hỏi này để mà đặt câu hỏi lại cho mình rõ ràng rành mạch, để chúng ta công phu một cách dứt khoát, chứ không có chung chung mơ hồ nữa. Ở đây có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là cái người thường theo vòng tưởng, gọi là sách đèn mà rọi nhà người ta, nhà mình không có sáng. Chư vị tổ đức gọi là chư nhân từ tạo môn tiền tuyết, mạc quảng tha nhân ốc thường xương. Tức là mọi người nên quét tuyết dày trước nhà mình á. Nhà mình tuyết nó uống đầy, nó cứ ngắt như muối vậy đó, như đất đá vậy đó, không chịu quét. Mà đi lo nhìn một cái giọt sương mỏng manh trên nhà người ta. Cho nên các ngài nói rằng là đừng có nên quan tâm đến cái giọt sương trên nhà người khác. Nhà mình tuyết đầy không có lo dọn, mà đi rọi lên nhà người ta, một chút sương cũng nói người ta xấu, chê người ta. Thì đó là hàng mà chư tổ khuyên những người theo vòng tưởng, theo những thứ bên ngoài. Thì các ngài khuyên là không nên bất giác theo trần cảnh. Có khi mình lấy một cái lý do hết sức là chính đáng, cao thượng, có khi là đúng pháp, để thực hiện được một cái việc nó hợp với cái lòng muốn của mình. Mình muốn như vậy. Dù con chàng đó ở trong quân đội, anh xin là thưa thủ trưởng, Tết này cho em về quê. Ông thủ trưởng nói rằng là cái công việc Tết ở đây là cần phải canh gác gì đó, chưa được về quê. Thì trí tuệ là không được về quê. Thì anh lính này anh nói rằng á, thưa thủ trưởng, để em dầm cái chân của em quá thì là nó biểu đi ở lại nha. Dầm hai cái chân. Nói thưa thủ trưởng, cái chân em nó đã đi. Quý vị biết không? Cái trí tuệ á, nó bảo ở lại, cần thiết phải ở lại, mà cái chân á, nó biểu phải đi. Câu chữ nó nghĩa là sao? Khi chúng ta khởi một cái niệm như vậy á, nếu mà nói đó là trí tuệ á, thì tại sao lại có niệm? Trí tuệ mà có niệm, trí tuệ đó là trí tuệ sanh diệt, không phải trí tuệ Phật. Trí tuệ Phật á, là không niệm mà không mê, thì từ nó sáng mà không tướng. Còn nếu mà mình dùng cái trí tuệ mà nó có tướng á, thì hệ có tướng niệm thì trước cái niệm là cái gì? Quý vị biết không? Bây giờ đi theo đường dẫn nha. Đầu tiên là ở tự tánh này, là không niệm và không mê ha. Thứ hai là nó trôi đăng, nó quên tự tánh, thế nó rơi vào cái gì? Cái mê. Rồi kế cái mê là cái gì? Sanh ra niệm, phải không? Như vậy thì khi có một niệm cho là trí tuệ, đăng sáu cái niệm đó là gì? Một là tự tánh, qua cái F2 là mê, F3 là niệm. Bây giờ F3 là có niệm là trí tuệ, thì F1 là gì? F1 đó là mê, không dám nói à? Phải dám chứ, phải không? Phải trở về F0 á, là không niệm không mê mới là trí tuệ Phật. Thì nếu mà nói trí tuệ bảo mình phải đi á, thì không phải trí tuệ Phật. Còn nếu nói mà mình thấy cần phải đi á, là cái chân bảo mình đi rồi, phải không? Cái chân nó bảo. À, thật ra cái này mình xét lại trong bụng mình á, là mình biết, phải không nào? Thì đó là ví dụ. Ví dụ để thấy rằng là cái niệm đó là cái niệm bình thường để chúng ta dễ thấy. Chứ còn nói về những cái niệm mà nhiều hơn á, thì nó rắc rối nữa, chứ phải chừng đó. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á, là chúng ta sẵn sàng vào trong chỗ thanh tịnh để mà tu hành. Thì với những người sẵn sàng tu tập, nhưng mà nếu không khéo á, thì cũng nhầm trên tướng, trên vọng niệm để công phu. Chưa rời vọng niệm thì công phu nó vẫn bị sai lệch. Ví dụ như hằng ngày công phu, mình hằng phục vọng tâm, tu tập thiền định, có phần an ổn, mình cho là định tuệ. Một hôm bất ngờ bị ông thầy, ông của, ông rầy, ông la to quá, mình cảm thấy mất hết nội lực, không chịu nổi nữa, thì liền xem xét lại và điều chỉnh công phu. Đây là gì? Khi nghe thầy rầy thì coi lại và công phu. Như vậy trước đó chúng ta công phu chưa đúng. Nếu tu đúng á, thì bị thầy rầy mình tỉnh sáng lại, mình coi việc đúng sai thế nào để như pháp. Nhưng đằng này là mình tu kiểu gì mà nghe rầy thì mình mới bắt đầu giật mình ra là mình còn sai. Đó là vì cái việc đó mà nhận ra là trên niệm để công phu. Cho nên trước đó là công phu chưa đúng. Sau đó khắc phục lại, vận dụng công phu, làm sao để được có nội lực, để được an tĩnh, dựng dưng trước ông thầy. Thì cái tư tưởng và hành động sau đó thường bị trái phép. Lá rầy kiểu gì đứng như tường rồi đó, quả như chết rồi, ông thầy cũng làm gì làm đi, không cần biết nữa, cứng đờ vậy đó. Thì cái đó nó sai bởi vì gì? Bởi vì trên cái hiện tượng bị rầy mà tu, cho nên cái tu sau đó nó bị sai. Thì tu đó là gì? Là trụ sắc sanh tâm, vì hiện tượng mà tu, chứ không phải sáng lại tánh mình để tu. Cho nên công phu kiểu gì nó cũng sai. Ngược lại tu đúng là sao? Trước đó chúng ta sáng lại tánh mình, không dính trên niệm là một. Thì thường là như vậy, cho nên trên công việc làm BU là dán gạch, dán đá, hay là trộn bê tông, làm vườn, làm rau, làm rẫy, làm bếp gì đó, chúng ta luôn lấy cái rộng lặng làm thân, cái linh tri làm tâm, sáng lại tánh mình, không có lao theo công việc, vẫn làm việc tích cực mà sáng ngời. Thì khi bị thầy quở, chúng ta cũng lặng lại chân thật với mình, xem có lỗi gì để sửa. Thì tâm lặng và sáng đó đó, thì nó sẽ nét nhẹ đúng phép khoáng hòa, chứ không phải là giật mình rồi cái bản ngã đó nó phản ứng. Không phải là vì trên đó mà tu. Thì bằng tâm lặng sáng để thấy biết, không khởi tâm đối trị mình, đối phó hoàn cảnh, thì ngay đó và sau này nó vừa hợp với bản tâm và vừa đúng với cái phép tắc
đúng với hành của người tu thì đấy là gì? Biết như huyễn thì trở lại tánh mình được an nhiên. Nhưng vẫn đúng phép thì đó là không có hỏi các cái phép tắc đó. Tuy nhiên, thực tướng, vô tướng, pháp thân mình vẫn hiện tiền. Khéo như vậy thì chúng ta sẽ dùng công đúng pháp. Cái bước tu tập kế, dần dần sẽ đạt đến như huyễn tam muội. Như huyễn tam muội tức là thấu rõ tất cả là huyễn hóa, nhưng mà không động, vẫn thanh tịnh. Thì cụ thể hóa về việc này, chúng ta không nói ở các vị đã thành, mà phải nói cái cụ thể hóa nơi mình. Khi gặp một cái việc thì nó là huyễn hóa đó, nhưng mà gặp một cái việc xảy ra như vậy, chúng ta giải quyết theo cái chiều hướng khách quan, theo chiều hướng là tích cực, không tổn thương người khác, hợp đạo đức, hay là chúng ta giải quyết theo kiểu tiêu cực, tức là phải sát phạt như thế nào đó cho thỏa mãn, cho hạ già cái bản ngã của mình. Nếu chúng ta rơi vào trong cái hướng tiêu cực bản ngã thì chúng ta chấp các pháp là thật rồi, không phải như huyễn rồi. Còn nếu chúng ta đang ở nơi cái tâm sáng, biết mọi thứ huyễn mà vẫn bất động á, thì cái năng lượng đó, cái trí tuệ đó cho chúng ta giải quyết các việc theo chiều hướng khách quan, tức là không có bị cái chủ quan của mình chen vào phán đoán nó sai, và luôn giải quyết theo chiều hướng tích cực là tốt nhất có thể, để không bị ảnh hưởng ai. Còn nếu mà mình theo chiều hướng tiêu cực á, có khi mình có cái biện luận, có cái nghị luận, có cái bao biện trong lòng mình á, để cái tiêu cực là đúng, để thực hiện theo. Thì nếu mà giải quyết theo chiều hướng tiêu cực á, thì nó sẽ có bản ngã, thì sẽ tạo nghiệp. Mà cụ thể hóa sau khi giải quyết rồi á, chúng ta thấy lòng mình nó không có ổn, nó bất ổn, thì biết rằng là trước đó nó có cái bản ngã mình chén vào, vì vậy nó bất ổn. Còn nếu mà mình khách quan, mình sáng ngời, mình giải quyết theo cái hướng tích cực, hoan hỷ, thì sau đó nó cảm thấy vui. Hòa thượng tông chủ Thiền Pháp Trúc Lâm Yên Tử hiện nay, tức là sư ông Trúc Lâm chúng ta, ngài dạy: đừng vì một hai lý do không ra gì, chúng ta cứ lẩn quẩn ở đâu đó, để rồi cuộc đời trôi qua toàn là vô ích, vô nghĩa. Đó là điều đáng buồn. Sư ông dạy á, chúng ta đừng có nên vì một vài lý do không ra gì, để rồi mình cứ lẩn quẩn đâu đó, mình cứ bị cái lý do đó, một cái hiện tượng xảy ra, rồi cái vọng tưởng mình cho đó là vô lý, có lý, rồi mình cho đó là lý do chính đáng, tôi phải suy nghĩ, phải làm như vậy. Rồi bắt đầu từ đó nó nhốt mình trong cái chỗ đó, cứ lẩn quẩn luẩn quẩn hoài trong cái tư tưởng, cứ sống, cứ làm việc trong đó. Thì sư ông nói á, đó là cứ lẩn quẩn đâu đó, rồi lẩn quẩn mất thời gian, rồi cuối cùng một đời trôi qua toàn là vô ích vô nghĩa, tức là nhớ lại cái đó không có giá trị gì. Không biết sao ngày xưa mình không có dám mạnh dạn mà là một lần buông xuống, một lần lên đi, mà cứ luồn quần luồn hoài, đi ra, đi vô, đi vô, đi ra. Là vì cái gì? Vì có một hai lý do trong đầu mình á, rồi từ đó nó cột mình, nó bắt mình lẩn quẩn, đi vô, đi ra, ra, vô vậy đó, không có rời được. Để nó già mới biết, tức là cuộc đời trôi qua toàn là vô ích vô nghĩa. Thì sư ông nói đó là điều đáng buồn, tức là đáng tiếc cho mình. Thì cái chính ở đấy á là gì? Đọc một đoạn văn dài quý vị nhớ ý thôi. Sư ông nói là đừng vì một vài lý do không ra gì. Vậy thì lý do nào là chính đáng, mà lý do nào là không ra gì? Một vài lý do không ra gì đó là lý do nào? Quý vị đừng có lục lọi trong đầu mình mà mệt. Phải nhớ rằng á, còn trong sanh tử thì tất cả các lý do đều không ra gì cả. Có bao giờ mình vẫn thấy có một lý do chính đáng để tôi phải vào trong đó, tôi không thoát ra không? Tính sự thật á, thì ăn thua là nó nằm trong cái quan niệm của mình thôi. Cho nên tổ Bát Nhã Đa La hỏi Thái tử Bồ Đề Đa La đó, thì sau này là thành tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, nói trong các vật, vật gì vô tướng thì mình cứ tìm gì đó. Nhưng Thái tử Bồ Đề Đa La nói á, chẳng khởi là vô tướng. Thì hệ mà chúng ta vừa quan niệm đây là có thì tất cả nó có, mà nếu mà không khởi đã thấy không thì tất cả đều không. Thì mình coi là những cái chuyện mà cách đây vài ba chục năm trước á, nó quan trọng, có vẻ ghê gớm lắm, nhưng bây giờ nó đâu có giá trị gì đâu. Huống nữa là 100 năm sau rồi thì ai mất ai còn, những cái chuyện cho là quan trọng nó đâu là quan trọng nữa. Thì đã biết, còn trong sanh tử thì tất cả các lý do đều không ra gì. Biết không ra gì á, thì chúng ta nên buông xuống như lời sư ông dạy, hay là vẫn cứ lẩn quẩn đâu đó, cứ loay quay trong đầu, cứ đi vô đi ra, ra vô. Bữa nay tôi dứt khoát tôi buông đó, coi như không còn gì hết, là coi như tôi tu rồi đó. Dứt khoát một lần ru áo là tu. Rồi vô chùa tu thánh tình quá, nói mình tu thánh tình cao thượng cháu để nhà khổ, thôi đi về giúp đỡ. Thời gian cũng chẳng có gì ra gì, thôi dứt khoát. Dứt khoát một đi không trở lại. Thế rồi thấy cái cuốc nó còn, cho nên đem cái cuốc về cũng làm vườn trở lại, vân vân. Như thế chẳng gọi là lần quần cứ đi quanh vậy. Để rồi một đời nó quá xuông, khiến già mình thấy mình không còn hơi sức nữa, mới biết thì nó muộn màng, nó trễ. Đó là cái việc tu tập nó thật. Thì bài học hôm nay á, là muốn nhấn mạnh quý vị nhớ rằng là từ lý thuyết Phật Tổ sư ông chỉ dạy, để chúng ta áp dụng vào cái công phu thực trong đời sống tu hành của mình. Nếu mà nói thiệt mà không có cái trí tuệ Phật Tổ và Thầy Tổ mình chỉ á, thì nó bị khuyết. Còn nếu giả lý thuyết mà không nhấn mạnh đến cái sự thật á, thì chúng ta chỉ thuộc bài nhưng không có biết áp dụng vào đời sống, thì mình vẫn bị chi phối, mình không có lực, không có giá trị. Cho nên bài học hôm nay là giống như mình ôn lại những gì mình học, rồi nhắc ngay cái chỗ học đó áp dụng vào trong đời sống cụ thể là gì. Có khi mình đổ thừa là vì cái môi trường nó không có, nó vào chùa, nó chùa hiện nay tìm quanh mà không có chùa nào xứng đáng. Chùa quá trời trời mà không có cái chùa nào vừa lòng mình hết. Bộ mình là ông thánh sao mà tìm dự diễn biết nữa. Đi tu nói đi trải nghiệm cho biết. Tu trải nghiệm, lấy cái gì trải nghiệm? Lấy cái phàm tình để đi tìm một cái chùa hợp với cái phàm tình của mình. Nếu mình là thánh trí á, còn gì đi tu, đi giáo hóa rồi. Còn đi tu tức là phàm tình, mà ốm cái phàm tình để đi tìm một cái nơi hợp phàm tình, thì lấy phàm tình, tìm phàm tình thì không được gọi là tu tập. Thứ hai là không phải hợp nữa, mà đi trải nghiệm. Trải nghiệm là sao? Thử cho biết, rồi ra ra thấy được mới tu. Thưa quý vị, tu là dám chết mới tu được. Còn nếu vừa nghĩ lại thì rơi vào bờ sanh tử, nó kéo mình lại, nó sọ mũi, nó không cho mình tu. Một thực tế, ở nhà thấy cái cục sanh tử nó rối bời, tất cả nhắm mắt lại tịnh tâm mà coi thì toàn là một cái trường tạo nghiệp. Tánh giành nhau từng cái lời nói, hơn thua nhau từng cái cố chấp nhỏ nhỏ. Ngày xưa mình đói á, mình giành của đã đành, bây giờ của nó đầy rồi mà có khí á, một cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà trái ý túi thì tôi không chấp nhận nó cũng sanh tử. Nhìn quanh nhìn quốc có cái nghiệm sao mà không ra khỏi cái nghiệp. Thôi thì gọi là mình muốn thoát ly, mình đi tu. Nhưng khi vô chùa thì chúng ta lại không khéo tu, gọi là đi trải nghiệm, đi cho biết. Thì chính cái tâm đó nó khiến cho mình mới đầu vào thì nó hăng hái, một thời gian sau nó yếu á. Thì chính những cái phàm tâm đó người mình nó nhảy ra, nó biến thành mình luôn. Và nó phán xét, nó nói chùa gì đâu mà cũng là ăn rồi cũng nghỉ, ngồi thiền cho vui rồi cuối cùng cũng chết, tu cũng chết, không tu cũng chết. Bắt đầu nó vọng tưởng, nó thấy cái nhà màu sắc lấp lánh hơn, thấy anh chị em mình sống vui, dù lâu lâu nói tiếng cho vui vậy thật ra cũng ai đánh chết ai, nó cũng có hạnh phúc. Thế là nó rẽ, nó gọi về, nó gọi về xong thời gian bắt đầu như tự bớ phơ, nói biết vậy xưa tôi ráng tí ở đống chùa giờ nó khá hơn rồi. Cái đó là cái phàm tình mà các vị tổ đức nói rằng là phàm tình dễ nhấn chìm, chẳng riêng gì sắc đẹp tiếng hay. Đó là lời của một vị thiền sư. Khi ngài bị bệnh, ngài bỏ hết công việc về một cái vùng vắng hẻo lánh để mà dưỡng bệnh. Thì buổi sáng ngài đi thể dục, nhìn toàn là cát trắng với tùng xanh. Ngài nói bước lên nhìn là coi như gió nó phớt qua đó, từng cái đọt tùng nó lắc giống như là một cái thảm lụa nó đang di chuyển, ta thấy lắm. Rồi khi đi mệt thì nằm ra giữa bãi cát như vậy, vui khỏe chết như cày sóng thửa ruộng, lòng khỏe nhẹ, anh dân quê vui sướng, ngựa mình đến liếp cỏ ngủ ngon lành và trong mơ thơm ngát lúa đồng xanh, thoải mái vậy đó. Nằm thoải mái rồi lại đi, đi rồi về nhà thọ trai rồi tòa thiên, có gì dược bình mắt. Ngài nói sống rất là mạng ý, rất là an lạc, không gì trói buộc. Tới khi mà hết cái lúc trị bệnh rồi, dưỡng bệnh rồi, phải về lại công việc. Ngài nó bước ra rồi, nhìn lại cái bãi cát trắng với tùng xanh mà trong lòng mình nó đầy là tâm trạng. Thì Ngài mới giật mình. Ngài nói là phàm tình dễ nhấn chìm, chẳng riêng gì sắc đẹp tiếng hay. Mà chính cát trắng với tùng xanh nếu mà mất mình thì nó cũng trói cột mình vô kể. Thì quý vị nhớ cái cục phàm tình nó ngủ trong mình á, nó luôn tìm cái thứ mà êm ái dễ chiều với nó. Chứ ở nhà mà cảm thấy căng thẳng thì nó chạy vô chùa. Vô chùa xong cái bắt đầu thấy tu nó khó quá. Ngồi thiền mình đấu chân mà nó không chịu thấy mình đấu chân, mà nó đổ thừa qua người khác là tu cũng đang quan. Mình học mình bị do ba mình thấy mệt, mình không thấy là do mình làm biếng học. Mà rồi ra là cái mấy người đó tu cái gì mà khó chịu quá. Đi tu mà còn bắt học. Vô đây ta là buông rồi tu con thầy trụ trì con vô bài. Đó, nó không chịu nhìn mình mà nó rò ra người khác. Thì quay trở lại là nếu quý vị dám tu là phải dám chết mới dám tu. Tại vì sao? Ai giết chết mình đâu? Trong chùa có ai giết đâu? Ta tu là làm lành lánh dự dự tâm thanh tịnh, ai đi giết mình bao giờ? Dám chết tức là thái độ dứt khoát. Các thiền sứ thì nói rằng là giết người không ngó lại. Là nói bản lĩnh chứ phải giết người, ai đi giết người đâu? Còn sư ông á thì sao ông nói rằng là buông là một, buông là buông, dứt khoát. Chứ không phải buông tay trên rồi đỡ tay dưới. Giống kiểu mình ăn chay. Ra chợ hôm nay ăn chay mua đậu hũ. Nhưng mà thấy mấy cái món đồ mặn nó ngon, nó rẻ quá, mua về để dành trong tủ mai ăn. Thì thấy nó đâu có lỗi gì đâu. Nhưng mà cái thiệt thòi đấy á, là nó buông tay trên, nó giữ tay dưới. Thì cái chuyện mà đi tu trải nghiệm nó cũng vậy đó. Nó cho phàm tình mình một cơ hội, một chân trời để được tồn tại. Thì cái phàm tình này nó nổi lên, nó không bao giờ cho mình tu thành thánh đạo được. Quay trở lại cái chuyện tu của mình, nó không nhiều thứ. Cho nên chúng ta đi qua cái bước kế tiếp là điều kiện để tu tập tiến đạo. Nó không có nhiều thứ để quý vị phải rằng là đi quanh thế gian để tìm cái chùa hợp với ý mình. Cũng chẳng phải trải nghiệm để tìm gì đó vừa lòng mình, mà Phật dạy đi tìm một cái nơi mà nơi đó có gạo và có đạo, tức là đủ điều kiện vừa cho mình duy trì sự sống và có đạo lý, có môi trường tu tập. Đi tìm chỗ đó chứ phải tìm chỗ hợp với mình. Thì đầu tiên, một là môi trường tu tập, cái chỗ yên vắng thanh tịnh. Các bậc tổ đức nói rằng là thâm sơn tịch mịch đạo tâm sinh. Kế là các thiền viện sư ông mình đều có nội viện, ngoại viện riêng biệt, tức có thời khóa rõ ràng. Quý vị nhớ rằng là trước khi thành thánh, mình chưa thành thánh, mà giữ được cái thánh quy, đúng giờ ăn là đi, tọa thiền đi, tùng kinh đi, đúng giờ răm rắp, đúng thời khóa thánh quy là thành bậc hiền. Câu chuyện của Ngài Đạo Hành Tuyết Đường tôi kể mãi đó. Chỉ cần thấy cái vị đó mà tươm tất trong thời khóa là biết đó là bậc hiền rồi đó. Thì với Phật tử ở nhà khéo sắp xếp cái không gian và thời gian cho phép, rồi chúng ta có một cái giờ nào đó nhất định, rồi chúng ta ngồi thiền nó không bị gián đoạn á, không để thất thường á, thì chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ. Vậy thì cái điều kiện đầu tiên là đó là chỗ yên vắng thanh tịnh. Trong các thiền viện sư ông á, là có nội viện, ngoại viện, có thời khóa rõ ràng. Thứ hai là có thiền hữu trí thức, đó là có thầy tổ, là bậc giáo thọ thiền trí thức. Có đại chúng huynh đệ cùng tu, đó là đồng hành thiền trí thức. Nhiều lúc mình có huynh đệ cùng tu rồi mà mình không thấy đó là đồng hành thiền trí thức, mà mình thấy toàn là những người làm phiền não mình, là bởi vì chúng ta không biết học lấy những điều hay và rút lấy kinh nghiệm những điều chưa tốt. Phật tử ở nhà, nếu quý vị đến đạo tràng ngồi thiền thì thấy ngồi tiếng rưỡi hai tiếng bình thường, mà về nhà sau mình ngồi chừng tiếng mấy nó bắt xả thiền là biết rằng chúng ta cần phải có giáo thọ thiền tri thức và có đồng hành thiền tri thức, là những người cùng tu. Giáo thọ là thầy tổ, đồng hành là những người cùng tu của mình. Thì đó là điều kiện tối thiểu để chúng ta tu. Kế là cần một số điều kiện đầy đủ để tu hành. Đầy đủ là gì? Người tu chỉ cần cho ăn để không đói chết, có một chỗ nghỉ để không bị bệnh, bị bệnh được uống thuốc, đến giờ học được cho đi học, đến giờ tu được cho tụng kinh, được tọa thiền. Ngoài ra hết, tất cả mọi thứ đều không cần. Bởi vì không có nó là không chết. Mà cái gì không có nó không chết thì chúng ta không cần. Quý vị coi lại mình đi. Huynh đệ giận mình, buồn mình, khen mình, chê mình, cái đó nó có nằm trong cái nhu cầu này không? Không. Nó không nằm trong nhu cầu này. Chúng ta chỉ quan tâm giúp đỡ cho huynh đệ công tu thôi. Chúng ta không có nên gọi là vì những cái chuyện không đâu mà lại thành cái câu chuyện, thành vấn đề để mình lẩn quẩn đâu đó trong cái tâm tưởng buồn vui đúng sai của mình, vô ích. Và nếu biết được đời tu mình chỉ cần có ăn vừa đủ, đảm bạc, có chỗ nghỉ, trị bệnh, được học, được tu, chừng đó thôi, thì chúng ta tu gọn gàng lắm. Nó không có phiền muộn, nó không có gì làm cho mình phải sanh nhiều chuyện hết á. Suốt ngày trong chùa, bản lãnh đạo lo hết rồi, bản chức sự lo hết rồi. Mình chỉ là một thiền sinh theo thời khóa tu tập thôi. Mà tu không được nữa thì làm sao? Kế hiện nay chúng ta có được ngoại hộ thiền tri thức, đó là Phật tử ủng hộ phương tiện. Thì hiện nay cái chùa nào mà nghèo lắm á, thì cũng có gạo đầy đủ, có tương để ăn. Thì ngày xưa đói làm gì có gạo mà ăn. Thì như vậy là chúng ta có đủ điều kiện để tu hành rồi. Cho nên mình cũng không cần phải sanh tâm suy nghĩ gì khác, để toàn tâm toàn ý vào một việc tu hành thôi. Thứ tư, khi có đầy đủ điều kiện rồi, chúng ta phải cần một điều kiện tiên quyết để tu tiến, đó là sự nỗ lực của bản thân. Tức là chúng ta chỉ còn là một việc là tinh tấn miên mật, không đổ lỗi cho ngoại duyên để mà bao biện cho sự yếu kém của bản thân. Tức là không đổ lỗi là vì cái môi trường này tôi tu không được, không đổ lỗi là vì cái vấn đề kia làm cho tôi phiền lòng, tu không yên. Tại vì cái nhu cầu của mình là có chỗ ăn cho, có chỗ nghỉ, có được uống thuốc, có áo quần để mặc, rồi có chánh pháp để nghe và có môi trường để tòa thiền tu tập hết. Rồi trên trước là có thầy tổ, đó là giáo thọ thiền tri thức. Kế là có đồng hành thiền tri thức là huynh đệ công tu. Rồi kế là có ngoại hộ thiền tri thức là Phật tử ủng hộ điều kiện tu tập. Đổ thương lại mình không được đi chơi à? Vậy là đâu phải đạo. Năm là chúng ta cần phải biết về cái ý nghĩa nương tựa, tức là sự nương tựa. Nương tựa đấy là nương tựa phúc trí của thầy tổ để đạt đến tánh thể vô sở y nơi chính mình. Nương lời dạy Phật tổ để mà nhận lại cái tánh thể nơi chính mình. Tuy nhận ra cái tánh thể vô sở y không nương tựa, nhưng hành nghi phải được đầy đủ, xử lý phải dung thông. Nương vào đức hạnh và lời dạy của vị thầy để mà tự mình đứng vững và lớn lên, chứ không phải là tựa để rồi ngã. Mà chẳng phải là nói là tự tôi làm được để rồi cái bản ngã mình lòi ra. Tựa hoàn toàn thì ngã gục, mà bản ngã cũng nó đánh gục mình luôn. Cho nên nhớ là không nương tựa theo kiểu mất mình. Khi mà vắng thầy á thì mình bị xuống tinh thần. Thầy tổ, Phật tổ là chỉ dạy, khai thị và kích phát. Còn sáng đạo phải là từ cái sự nỗ lực của tự thân, của bản thân mình. Thì cái nương tựa đấy á, nó cụ thể hơn một tí để quý vị biết. Thực tế, con người mình phước đức nó có giới hạn, nó không có nhiều. Cho nên mình phải biết nương tựa các cái bậc trên trước, thầy tổ của mình. Thì chúng ta hưởng được cái phúc cái trí của Ngài. Cụ thể, chúng ta có làm gì đi nữa thì cũng như là chúng ta đang thấy Hòa Thượng ở bên cạnh, đang ở trước mặt mình. Giống như đang thấy mình ấy, giống như Ngài đang nhìn mình vậy đó. Và cái cụ thể hóa hơn nữa là mỗi việc chúng ta phải luôn luôn thỉnh thị xin ý kiến chỉ dạy của Ngài. Ý giáo phụng hành như lúc chúng ta đang ở bên cạnh Ngài. Không có ý kiến cá nhân, không theo sở thích, không có cái phàm tình để rồi mình bao biện, mình làm, mình lèo lái, mình chiều uống theo cái phàm tình bản ngã riêng tư sở thích của cá nhân. Nghe khắc khe không? Không. Người tu là vô ngã mà, tại sao lại đem cái ngã ra thấy là khó? Nếu vô ngã thì cái này đúng mà, hay mà. Làm như vậy là đạo đức mà. Thì chính cái việc làm như vậy đúng đức hạnh. Cho nên chúng ta hưởng được cái phúc trí từ quý ngài, từ hòa thượng tôn sư, từ chư vị tôn đức lớn lãnh đạo tông môn. Chúng ta trung thành với sư ông, dù mai đây sư ông không còn ở trên cõi đời này, chúng ta vẫn một lòng như vậy. Vì sao trung thành? Bởi vì mình thấy những gì sư ông dạy là có giá trị với bản thân, có giá trị thực với chính mình trước rồi nè, và mình cảm thấy mình thích. Và sau đó mình thấy rõ rằng ai áp dụng được cũng mang lại giá trị cho tất cả mọi người. Vì rằng có giá trị cho mình và mọi người cho nên mình thích nó. Và vì thích nó, mình làm nó, làm bằng sở thích. Thì nó chỉ trung thành là nói cho văn hoa, văn chương chơi. Chứ đúng ra là đó là điều mình ưa. Và mình làm, mình thực hiện. Thế thôi. Có nhiều vị nói rằng là thưa thầy, thầy cố gắng giữ cái nếp của sư ông dạy vậy. Tôi nói, tại sao phải cố gắng? Tại tôi thích làm, sao phải cố gắng? Có khi nào nói rằng là thầy đói bụng, nó đói, thầy ăn cơm với rau luộc không? À, cái đó tôi thích, thầy cố gắng ăn nha. Tôi thích mà sao phải cố gắng? Thì bây giờ giữ cái nền nếp của sư ông á, tại sao phải cố gắng? Mà thích làm mà sao lại cố gắng? Thì chỉ trung thành ở đây cũng vậy. Mình nhận ra những điều sư ông dạy là vàng ngọc cho chính mình và mọi người, cho nên mình làm đúng như vậy thì có lợi lạc, gọi là trung thành rồi đó. Thì sống như vậy á thì chúng ta không thấy cách xa ngài, và trong người mình cảm thấy an ổn, lực tâm mình sẽ mạnh. Và chính vì mình hưởng được cái trí, cái phúc, cái đức ở ngài, cho nên chúng ta mới làm được cái chuyện lớn cho đạo. Bởi vì con người mình gì thì gì, giáo phước của con người nó không có nhiều, nó có giới hạn. Cho nên cái nguyên lý thực sự trong đạo á, mình không nói lý thuyết, nó thật á. Ví dụ như chư vị tôn đức lớn thì nương sư ông, rồi chư vị tôn đức kế đó thì nương quý ngài lớn, rồi quý thầy sau này là nương tiếp sư ông và quý thầy lớn, cứ nương như vậy. Nó giống như một cái cây mỏng, nó nương một cái cội tùng. Sau cội tùng lớn á, thì cái cây nó lớn, nó đứng, rồi cái cây kế nó là nương cái kế đó. Thì cái nướng là nướng cái phúc, cái đức, cái trí, cái hành, cái nhân duyên. Chứ còn nếu mà chúng ta không biết như vậy á, thì chúng ta không làm được gì hết. Đời tu mình cũng không tròn vẹn, chứ đừng có nói là làm được cái gì. Thì cái việc tu hành chúng ta nhớ nắm điều đó là mình tu được chứ không có khó. Kể là mình có học, có tu, vậy học tu để làm gì, đi về đâu, như thế nào? Thì phần kế là tổng quan việc tu tập. Nhiều vị vẫn hỏi mãi về cái việc tu tập như thế nào, kinh nghiệm thế nào. Thì hôm nay quý thầy nói để quý vị có kinh nghiệm. Thứ nhất, chúng ta không phải tu tập theo kiểu thiếu chuyên nghiệp. Mình cứ nói rằng là ở ngoài chợ mình tu, về nhà cũng tu, trong nhà mà con nó trái ý mình mà mình vượt qua được cũng là tu. Đúng là tu. Nhưng tu như vậy cả một cuộc đời. Quý vị gom những cái việc tu đó được cái gì, đi về đâu? Mình nói không cần ngồi thiền đấy, tôi ra ngồi vườn tôi hay rau cũng tu, cũng bỏ tụng kinh luôn, tôi dưới bếp tôi lặt rau cũng tu. Rồi đâu cần phải đi học, đâu cần tụng kinh ngồi thiền, tôi ngủ mà tôi gặp vấn đề tôi không phiền nào là tôi tu rồi. Vậy gom tất cả những cái tu trong chùa theo kiểu mà không theo thời khó đó, cả một đời gom lại, nó được cái gì, nó đi về đâu? Thì cái đó nó chỉ là những cái mánh múng vùng vặt, những cái liều thuốc cấp cứu lấy tỉnh, chứ không phải liều thuốc cứu cho mình sống mãi muôn đời không chết. Chúng ta không thể nói một cách thiếu chuyên nghiệp, thiếu trí tuệ, thiếu logic, thiếu bài bản, thiếu chặt chẽ như vậy được. Thiếu như vậy chúng ta sẽ không tu thành công. Thì bây giờ xác định về tầm nhìn và đích đến để chúng ta đi một cách xác quyết. Tôi đi lên Huế, bước ra ngã ba rẽ trái, rõ ràng như vậy. Tôi vào Đà Nẵng, bước ra ngã ba rẽ phải, dứt khoát. Chúng có cái chuyện cứ đi thế nào tới, chuyện đó là chuyện nói không biết đường, không chuyên nghiệp. Tu cũng vậy, xác định tầm nhìn và đích đến. Thứ nhất, Cái đích gần là ai cũng có tâm, và từ cái bản tâm đó để phát tâm tu hành. Làm gì? Để đến cái đích gần là ngộ tánh, và đích xa là thành Phật. Ban đầu phát tâm tu hành, hướng tiến ngộ tánh, và lâu xa thành Phật. Vậy thì ngộ tánh nhân bản tâm là đích gần, và lâu xa thành Phật, đó là đích xa. Đó là chúng ta đã xác định đích đến, từ đó đưa ra lộ trình của việc tu và học. Rõ ràng chưa? Thực tiễn chúng ta hiện tại, nơi mỗi người ai cũng sẵn một tự tánh, nhưng mà vì quên. Thì bây giờ mình tu học có nghĩa là mình hướng để nhận lại tự tánh sẵn mà quên đó. Mục đích là như vậy. Thì cụ thể việc học, học nhiều là do cái mê mình nhiều. Chứ thực ra là vô vàng cái điều học nhiều để trị cái mê, nhưng tất cả quy về một trọng tâm. Chứ không phải nói nhiều mà làm lại không có gì hết. Quy về một trọng tâm. Đó là học nội điển, nắm pháp tu, biết đường hướng tu hành. Thứ hai là tu thì phải khế với tự tánh, tức là ngộ tánh. Còn chưa ngộ á là hướng thẳng tánh tu tập. Nếu không hướng thẳng tánh thì ngày mai chúng ta thành cái gì khác, chứ không thể ngộ tánh được. Và hạ thủ công phu là tu trong vô tu, tức là bật dấu vết vô tướng là tu hành. Những điều này học rồi, hôm nay ôn lại, không có giảng dài dài. Đây là chốt lại để biết cái tầm nhìn và đích đến thôi. Thứ ba, một khía cần tu trong sinh hoạt, đó là rèn luyện, lao động, sinh hoạt vân vân, không rời cái tự tánh giác sáng. Ba cái phàm trù cốt lõi này đều đưa về ngộ tánh, tức là sáng tự tâm. Ngoài ra những cái việc khác như là những cái điều kiện phải có giấy tờ gì đó, những cái đó là những cái phương tiện để mà ổn định cho việc tu, chứ nó không phải là cái cứu cánh rốt ráo đưa chúng ta đến giác ngộ giải thoát. Mình dễ chứng minh là thời xưa Đức Phật không có những điều đó, Phật vẫn giác ngộ. Hiện nay chúng ta có điều đó là do vì bối cảnh xã hội. Như vậy thì cái pháp có ra do bối cảnh, đây là phương tiện tạm thời lập bày, chứ không phải là pháp cứu cánh. Và phương tiện để làm gì? Để đưa đến giác ngộ. Vậy thì chúng ta có bao giờ đặt cái chữ giác ngộ làm trên không? Nếu không đặt cái chữ ngộ tánh làm trên á, chúng ta đã mất cái gốc, thì liền lấy cái phương tiện làm cái cứu cánh. Cho nên lấy ngọn làm gốc thì nó bị đảo ngược, nó bị sai. Mình biết vậy rồi á, thì mình hướng cái tâm để mà thẳng tiến, không hướng ngoài nhìn ra để mà so sánh, để phân tâm. Và chúng ta biết đích đến, từ đó xác định lộ trình, bắt đầu từ đâu, phải như thế nào để đạt đến cái đích mình đã xác quyết một cách hiệu quả nhất. Đó là tu hành một cách chuyên nghiệp. Chứ chúng ta không phải tu chung chung, nói rằng là lúc nào cũng tu, ra vườn cũng tu, lên rẫy cũng tu, rồi gặp huynh đệ không phiền là được rồi, còn mình cứ nằm ngủ, không cần nhập thất, cứ ở trên cái công việc tiếp khách hàng ngày vậy mà mình thấy mình không vấn đề gì là tu được rồi. Thưa quý vị, cái phàm mê của mình á, nó dễ sợ lắm. Nó cố gắng làm gì đó để nó bảo vệ, nó duy trì, để rồi nó sống tới cái cảnh nó ưa, với bảo toàn nó cho là nó tu. Cho thật ra cái đó là mình gom những cái miếng nhỏ, mình khỏa lấp để mình bao biện cho cái phàm tình lười biếng của mình, không chịu lên chánh điện ngồi thiền chung, không chịu học bài, không chịu nhập thất chuyên tu, gọi là lười biếng, tìm cái cách tu nào đó để mà nó che đầy cái phàm tình này, để phàm tình này nó được che một cách êm ấm, dễ chịu. Còn nếu tu lòi nó ra, nó khó chịu, nó không chịu được. Cái đó là tu bao biện. Cuối đời mình gom lại nó không có gì hết. Còn cái việc tu đúng, chúng ta phải xác định cái hướng tiến. Hướng này không có tùy tiện được, là Phật tổ thầy tổ chỉ mình phải ngộ tánh là bước một. Lâu xa thành Phật, mà muốn ngộ tánh bắt đầu từ đâu? Quý vị vừa nghe vừa thấy trên bảng đó. Triển khai những điều trên bảng, quý vị học rồi, nghe bài cũ ha. Chứ ngắn lại ngồi đây bây giờ giảng lại bài cũ. Từ tâm nhìn đích đến, tức là phát tâm tu hành, ngộ tánh sẽ thành Phật. Tâm nhìn đó chúng ta ngộ tánh chính là cái đích gần. Từ tầm nhìn đó mình tu hành, hướng tánh tu tập. Có lúc tánh này bùng vỡ, ngộ tánh là đích gần. Từ cái nhân vô sanh là từ tánh đó đó, mới có thể thành tựu quả vì vô sanh, tức là thành Phật. Như vậy, mình đã xác định xong cái đích đến của việc tu hành. Đích gần là ngộ tánh, hướng tánh tu tập để ngộ tánh. Đích xa, từ cái tánh đó là nhân vô sanh, mới thành tựu quả vì vô sanh là thành Phật được. Xác định như vậy rồi, bắt đầu chúng ta mới qua lộ trình tu thế nào, học thế nào để khế với từ tánh. Tại vì không khế từ tánh không thể ngộ tánh được. Thì mình đi bằng con đường nó liên kết logic. Để rồi chính cái việc tu hôm nay nó là khế tánh, cho nên nó sẽ ngộ tánh vào ngày mai. Và ngộ tánh rồi thì chính tánh này cho chúng ta sẽ thành Phật vào những đời kế tiếp. Thì tất cả những việc tu hành của mình nó đều quý nhiếp logic như vậy, nó chặt chẽ như vậy. Chứ không phải tu chung chung theo kiểu chúng ta quan điểm mà chưa rõ ràng. Vậy thì có xác định đích đến, từ đó đưa ra lộ trình. Thì đây là cái việc xác quyết cái con đường tu hành đầy trí tuệ. Chứ không phải chúng ta tu chung chung làm gì cũng được. Đó là xác quyết lại việc tu hành. Đó là tổng quan lại việc tu hành. Để quý vị thấy. Đó, thì về quý vị ôn lại toàn bộ cái bài này. Để mình xác định cái hướng đi của mình. Trên cương lĩnh đó, chúng ta đưa những cái phần đạo học vào để mà triển khai những ý chính đó. Triển khai không phải để học mà để chúng ta nhận ra. Rồi sau đó thì mình áp dụng vào đời sống tu hành. Và sau này mình có truyền lại người sau cũng có những cái cấu trúc logic căn bản và hết sức là trí tuệ chuyên nghiệp như vậy. Chứ không phải là nói chung chung. Rồi cuối cùng mình tu cũng không biết tu thế nào. Rồi người sau cũng biết bắt đầu từ đâu. Rồi cuối cùng lòa hồi cái thấy nó không rõ ràng, là tu nó không có giá trị gì, không có kết quả gì, thì lãng phí một đời của mình. Mong rằng toàn thể đại chúng vì thương cho bản thân, vì có cái lòng để mà trả ơn phần nào trong muôn một ơn lớn của sư ông đã một đời dày công nuôi dạy chúng ta, và một phần nữa vì Phật pháp, vì người sau, chúng ta phải tu học một cách hết sức nghiêm túc, chịu khó, để rồi mai đây chúng ta mới có được cái niềm vui xứng đáng bất diệt, không bao giờ còn trong cái vô thường sanh diệt chi phối nữa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.